This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Và xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không ạ? À?
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo Tiểu rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không?
Dạ vâng, bà Bảo khỏe thưa anh, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Hôm nay mình nhìn vô thị trường chứng khoán cuối tuần chắc là đi chơi nhiều quá, cho nên là thị trường chứng khoán bây giờ một màu đỏ, chỉ có dầu là nó tăng nhanh, tăng mạnh thôi anh.
Đúng là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng dầu thô cũng là ảnh hưởng rất nhiều đến cái kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt trực tiếp đến cái túi tiền của người dân, thưa quý vị. Và buổi sáng ngày hôm nay thì bà nói đúng là thị trường chứng khoán cũng không được đẹp lắm. Dow Jones thì giảm đến 135 điểm, hiện tại là 26.786 điểm. Nasdaq thì giảm đến 70 điểm, hiện tại là 8.091 điểm. Và S&P 500 giảm 15 điểm, hiện tại là 2.974 điểm. Thì nốt 15 là 2.02%. Dầu thô thì lên được 69 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 15 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên 1 đồng 70 xu. Áo vàng hiện tại 1.401 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.74%, rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, thường rồi cao nhất là 3.14%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.230 đồng, bán ra là 23.245 đồng. Vàng thì mua vào 38.800.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 39.200.000 đồng chẳng cho một lượng, kêu thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến Deutsche Bank đã cắt khoảng 18.000 nhân viên và save được khoảng 7 tỷ tư euro, thưa vị. Và chúng ta biết rằng thường thường nhà bank thì họ cũng gọi là tái cấu trúc lại cái system của họ, gọi là 18.000 công việc làm này cũng cost khoảng 7 tỷ tư, chứ không phải là save nha, cost 7 tỷ tư, nhưng nó lộn là cost 7 tỷ tư euro. Cái lý do vì chúng ta biết trước đây cũng có nhà bank America cũng vậy, họ cắt giảm rất nhiều, họ đóng những cái branch nào mà không có làm ra tiền, rồi họ phải trả một số tiền để relocate lại những chỗ đó, vân vân, rất nhiều. Thì Deutsche Bank cũng đã vậy, cũng đã cắt giảm đến 18.000 nhân viên trên toàn thế giới, và phải là cái phí đó cũng khoảng 7 tỷ tư euro. Trong khi đó thì British Airways bị phạt đến cái số tiền record là 230 triệu Mỹ Kim, lý do vì họ đã làm thất thoát khoảng 500.000 customer thông tin, cái data của customer thì bị mất đi, bị ăn cắp khi mà họ không có bảo quản được. Cái system nó không bảo quản được tốt, và số tiền này lên đến khoảng 230 triệu Mỹ Kim. Và khi thất thoát này, cái hacker đã vào từ năm 2017, và số nạn nhân bị là worldwide, trên toàn thế giới, chứ không riêng vì ở bên nước Anh, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có một lời cảnh cáo đặc biệt đến quý vị nào mà trong cái mùa hè này chúng ta có thể đi mua xe, hoặc là chúng ta đi mua một cái mặt hàng nào đó nó mắc tiền chút xíu ở những nơi chẳng hạn như là về karaoke, hay là chúng ta đi mua đồ về trang trí nội thất, hay là mua TV vân vân, ngay cả nhiều hơn nữa là mua một căn nhà đi, mà cái điểm tín dụng quý vị quá xấu, chúng ta muốn sửa lại, một là mượn được tiền, hai là mượn tiền nhưng mà tiền lời thấp, thì cần cái điểm tín dụng phải là cao trên 800 điểm, thí dụ như vậy. Mà chúng ta dưới 700 hay là 650 mà chỉ là cái điểm tín dụng chúng ta như vậy là quá tệ rồi. Khi chúng ta mượn tiền, chúng ta phải trả tiền lời cao, hoặc là có thể tệ hơn là mượn không được. Thì có nhiều cái trang web nhan nhản, ngay cả những cái tờ báo, ngay cả những cái người gọi điện thoại đến để giúp quý vị có thể sửa điểm tín dụng. Mà cái câu đơn giản là fix, quick fix, là sửa rất lẹ. Có thể sửa cộng thêm 100 điểm vào, đồng thời có thể được những cái thẻ tín dụng, cái reward nó cao nữa. Thí dụ như cái điểm tín dụng là 650, bây giờ mua xe không được, hoặc là mua thì tiền lời thì khoảng là 10 chấm đi, thí dụ như vậy. Thì cái quick fix này nó họ sẽ sửa lại thành ra 750, thêm 100 điểm nữa. Thì mượn xe, tiền xe khoảng chừng 5.9 thôi, rồi tiền lời thấp đó là ngon rồi. trong khi đó trả số tiền không nhiều, vài trăm đô la hay là có thậm chí hơn, mắc hơn chút xíu thì ngàn đô. Nhưng mà theo như Federal Trade Commission, Ủy ban Thương mại Liên bang cảnh cáo rằng tất cả những công ty nào làm điều này đều vi phạm pháp luật hết, tức là against the law, nên không có đúng. Khi điểm tín dụng quý vị đã xấu rồi đó, thì chúng ta phải chờ một thời gian 3 năm, 2 năm, 7 năm chẳng hạn. Ví dụ như Bankruptcy là chờ 7 năm sau, chúng ta mới có thể có lại được cái điểm tín dụng bình thường. Còn nếu sửa lại liền thì hoàn toàn cái đó là phạm luật, cái thưa vị, hoặc là cái đó hoàn toàn không có, bị lừa thôi. Cái vì nào, ví dụ như chúng ta vào để mua một cái xe, bây giờ cái điểm xấu quá thì chúng ta phải trả tiền payment thiệt là cao, cái tiền down payment thì là cao, thì rồi cái tiền lời cộng thêm tiền lời cũng cao nữa, họ mới cho mượn tiền. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta mua xe nè, 20.000, ví dụ phải bỏ xuống cái chiếc phải là 10.000 hay là 10.000, có thể là tệ hơn nữa thì 7.000 đi, thì họ sẽ cho mượn mà tiền lời sẽ rất cao. Tức là cái tiền payment, cái tiền down payment thiệt là cao, tiền lời cộng thêm thiệt là cao, thì chúng ta mới mua được chiếc xe. Chứ không phải là chúng ta sửa lại cái điểm, vì cái đó hoàn toàn không có. Đôi khi có hay không biết, nhưng mà cái đó nếu có thực sự đó là điều đó phạm luật, cái thưa vị. Lý do vì theo như FTC nói đó, trong cái năm 2014 đến nay có trên số người bị lừa trên 6.200.000 Mỹ Kim. FTC cũng claim là những cái cú điện thoại đến để yêu cầu bị sửa điểm tín dụng, họ biết điểm tín dụng bị xấu, họ đến họ yêu cầu sửa, thật sự là sửa không được mà tiền mất tật mang nữa, hoặc là họ có làm được thì những công ty đó có thể bây giờ không dám nữa, vì hoàn toàn là sai nguyên tắc và sai, tức là phạm luật. Các quý vị nhớ, đây là cái lời cảnh cáo, nếu mà cái một người nào đến gọi hay là một cái trang web nào bị thấy được mà sửa điểm tín dụng đó, là chúng ta coi chừng tiền mất tật mang, các quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán shaking buổi sáng ngày hôm nay, tức là nó cũng ảnh hưởng đó. Tức là 33% người Mỹ bắt đầu xem xét lại cái sự tiêu xài của mình. Theo một cái thống kê mới nhất của CNBC đồng hành với lại SurveyMonkey, thì họ cho biết rằng 1/3 người Mỹ đang bắt đầu suy nghĩ lại cái là gọi là save tiền, hoặc là ngưng cái sự tiêu xài. Thật sự ra bạn không cần một lý do cụ thể nào để chi tiêu ít hơn. Cái lý do mà hay nhất, và có thể là họ một ngày nào đẹp trời, họ ngồi xuống một ly cà phê, họ nói, ồ, tại sao nhà băng của mình không có cái tiền emergency fund, 1.000 đồng cũng không có nữa, tại sao? Lúc đó họ có thể, vậy thì chúng ta tạm không có tiêu xài, bớt là những vấn đề nào đó, một cái chi tiêu nào đó để save cho cái số tiền này. Rồi có thể ngồi suy nghĩ, ồ, bây giờ mình 50 tuổi rồi, hay là gần 60 tuổi rồi, chỉ còn 2 năm nữa về hưu, mà cái retirement nó vẫn mông lung quá đi. Thì cái đó cũng có thể giúp chúng ta ngưng xài lại để mà suy nghĩ lại được nhiều cái mục đích khác nhau. Và họ đã cho biết rằng rất nhiều người Mỹ, đến 1/3 người Mỹ đang bắt đầu think over, nghĩa là hình như là mình phải cần save tiền, cần và cắt giảm đi những cái chi tiêu không cần thiết. Và họ cho biết rằng ba cái điều mà giúp cho quý vị có thể thành công trong vấn đề save tiền đó là follow a budget. Chúng ta có 2.000, mỗi tháng chúng ta làm được 2.000, chúng ta chi tiêu mọi thứ, chúng ta bỏ tiền vào emergency fund hay là retirement hay là những cái mục đích nào đó, bỏ vô bao nhiêu phần trăm đó xong rồi, dư bao nhiêu, lúc đó hãy xài. Còn nếu ra không có dư nữa thì chúng ta không cần thiết phải xài, hoang phí. Cái thứ hai, don't ever, never, gọi là shop for fun. Có nhiều người đang buồn ngồi tán mạng trên Internet đó, đừng tìm cái gì để mà mua đó. Vào nói câu này thì Tiến Dũng là một trong những nạn nhân, thưa quý vị. Ai đồng hành Tiến Dũng thì đưa tay lên, có nhiều người lắm. Ngồi ví dụ như làm xong bản tin này, ngồi không biết làm gì, mở Internet ra coi, nào là mở Amazon, rồi mở những cái trang mạng mà đang on sale ngày hôm nay có những gì cần thiết không. Thật sự ra cần sale thì có, nhưng mà cần mua thì không cần thiết. Những người đó cần sale lắm nhưng mà Tiến Dũng mua thì không cần thiết, là khi chúng ta cũng bị mắc cái bệnh này thì bỏ ngay, don't shop for fun. Cái thứ ba là chúng ta có những cái credit card nào không cần thiết thì chúng ta nên cắt đi, chẳng hạn như chúng ta đi mua Best Buy. Chúng ta có cái thẻ tín dụng Best Buy. Và khi chúng ta đùng một cái đang những trang mạng đó là nếu mà mình có thẻ tín dụng của Best Buy, mua cái mặt hàng này giảm được 15%. Tự nhiên ngứa tai quá, giảm 15% có lý quá. Mặc dù mình mua cái mặt hàng đó mình không thấy thích, không có cần thiết lắm, nhưng mà cần thiết giảm 15% để mua mặt hàng đó thì là mình lại đi mua. Thì cái đó cũng là một cái vấn nạn, các quý vị. Vậy thì quý vị nhớ 1/3 người Mỹ rồi, quý vị có một trong 1/3 người Mỹ hay không? Đó thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, nếu mà cái emergency fund hoặc retirement không có đủ cái nhu cầu hiện tại bây giờ, cái tuổi của mình, thì chúng ta nên suy nghĩ lại cắt giảm chi tiêu. Sriracha, một thương hiệu rất rất là nổi tiếng ở nước Mỹ, không riêng về cộng đồng người Việt Nam. Ớt và con Sriracha là coi như xong luôn, quý vị. Vậy tôi biết là cái người là CEO, người làm sáng lập ra công ty này là David Trần, và nó có tên rất là hay là Huy Phong. Vì cái tin này nó cũng buồn cho cộng đồng Việt Nam, một cái business cho cộng đồng Việt Nam. 23.3 triệu không phải là con số tiền nhỏ mà Huy Phong phải trả cho công ty Underwood Ranch. Cái công ty Underwood Ranch này đã sign một cái contract với lại Sriracha 28 năm qua. Đây là công ty cung cấp về ớt mễ cái tuyệt jalapeno 28 năm rồi, nhưng mà từ lúc năm 2017 đó thì Huy Phong đã không có contract với cái farm này nữa, tức là cái Underwood Ranch này để mua ớt nữa, và điều đó đã làm cho cái sự mâu thuẫn xảy ra, và Huy Phong đã đâm đơn kiện cái công ty Underwood Ranch vì không trả lại số tiền cọc, hay là số tiền gọi là gói đầu 1.400.000 Mỹ Kim. Khi mà đâm đơn kiện như vậy thì ra tòa án on and off khoảng 2 năm qua, thì bồi thẩm đoàn đã quyết định vào thứ tư tuần rồi đó là phạt Huy Phong 10 triệu và yêu cầu Huy Phong trả 14.800.000 Mỹ Kim cho cái thiệt hại mà công ty Underwood phải chịu trong 2 năm qua. Wow, chúng ta thấy không, mà trừ 1.500.000 mà đặt cọc đó là còn 23.3 triệu. Đôi khi chúng ta đâm đơn kiện mà chúng ta lại bị thua, cái thưa quý vị, chúng ta nhớ một điều, chúng ta kiện một người nào đó hay kiện một công ty nào đó thì chúng ta nên đủ evidence, tức là đủ bằng chứng, còn không có là chúng ta chết chắc. Vì sau khi mà xem xét lại thì bộ thẩm đoàn thấy rằng công ty Huy Phong này có che giấu những cái bằng chứng, và cuối cùng lòi ra thì Huy Phong phải đóng phạt 10 triệu rồi cộng thêm 14.8 triệu Mỹ Kim, cái tiền mà 2 năm mà thiệt hại công ty rồi cái công ty Underwood phải chịu, quý vị. Và đây là bản tin cuối cùng, xin trả lại báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái bản tin ngày hôm nay, và có một cái bản tin thú vị đó là set cái portrait và shop for fun này, như cái bệnh này ai cũng có hết á. Chứ không có riêng gì anh Tiến Dũng đâu. Đúng, khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta thấy, hoặc là ngồi trên mạng online thôi, thậm chí nhiều khi là có những cái website nó pop up lên, nó gửi lên những cái bài quảng cáo nói là giảm 30%, 50%. Thì chúng ta thấy cám dỗ nhiều quá thì chúng ta mua, nhưng mà thật ra thì không có cần. Nhưng mà đặc biệt với cái thời điểm kinh tế hiện tại ngay bây giờ thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Chúng ta nên viết ra cái biểu đồ mà sinh hoạt của mình, để chúng ta thấy được là cái số tiền chúng ta mần vào bao nhiêu, đem về bao nhiêu, và số tiền chúng ta chi ra bao nhiêu để chúng ta có được cái emergency fund. Cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà lỡ như có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn có một cái số tiền dự phòng để mà chúng ta có thể xài. Chúng ta thấy là thời điểm hiện tại bây giờ mà có những cái công nghệ rất là tiến bộ, mà chúng ta thấy bây giờ thậm chí cashier không có cần phải có cái người cashier đứng đó, chỉ có là những cái con robot hoặc là những cái máy tính tự động, thì chúng ta thấy là cái công ăn việc làm sau này nó cũng có nhiều cái thay đổi trong đó. Anh Tiến Dũng.
Bảo, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Chúc anh có một thứ hai thật là vui vẻ.